This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Tiến Dũng có khỏe không?
Rất là khỏe. Lúc này thì hơi khỏe nhưng hơi khổ sở vì cái allergy bắt đầu nó lộc hành với tôi. Mặc dù thời tiết đẹp, ta nói là ngoài này cái này mất cái kia là đúng, thời tiết đẹp, thích lắm luôn, nhưng mà là bị allergy. Dũng Nghiêm bị allergy hả?
À, Dũng Nghiêm ít khi, thỉnh thoảng vài năm mới xui lắm mới bị một lần, thí Dũng. Cũng may mắn, cũng hên.
Ok, vậy thì quá tốt rồi. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì được chứng khoán các con số mismatch, con số xanh, con số đỏ. Nhưng mà đặc biệt là cái report sáng hôm nay thì nó không có tốt cho cái lĩnh vực xe điện, tại vì cái người dân Hoa Kỳ consumer đã giảm mua xe điện rất là nhiều. Cái thưa vị, trước khi mà gửi vị những thông tin kinh tế buổi sáng hôm nay thì xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay đi về Dow Jones thì giảm 252 điểm, hiện tại là 40.577 điểm, trong khi đó thì Nasdaq lên được 47 điểm, 16.929 điểm. S&P 500 thì lên 0.93, tức là lên chưa đến 1 điểm, 5.171 điểm. Dầu thô thì giảm 2 đồng 18 xu, hiện tại là 66 đồng 23 xu cho một thùng dầu thô. Đây là cái mốc mà đã làm cho xe điện giảm doanh thu của tụi, tức là dầu thô xuống. Rand thì lên được 6 đồng, hiện tại bây giờ là 2.533 đồng 30 xu cho một ảo rand. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay 5.71, 30 năm là 6.41, vàng ở Việt Nam mua vào là 78.500.000, bán ra là 81.500.000, và đây là cái số của doanh. Bởi vì nào mua về tư nhân hay chợ đen đó, thì cái giá này nó sẽ khác rất là nhiều. Bởi vì ở tin đầu tiên của sáng nay thì khi mà đọc báo tin này, Dũng thấy tội cho những cái nhà sản xuất xe, bởi vì Bộ Giao thông Hoa Kỳ, Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đó, yêu cầu các công ty sản xuất xe, đặc biệt về xe pickup truck và xe SUV bự, phải tìm một cái biện pháp nào đó để giảm khi mà đụng người đi bộ thì người đi bộ không có tử vong, hay là một cái cảnh cáo đằng trước. Thì mình thấy hơi lạ như thế này, quý vị, tại vì họ đưa ra một cái report sáng hôm nay thì trong vòng cái time frame chỉ có 10 năm thôi, là cái số người tử vong là khoảng 7.522 người, trung bình là khoảng 67 người cho một năm người đi bộ. Và họ yêu cầu các nhà sản xuất xe làm sao mà cái impact hay là cái tử vong này nó giảm càng nhiều càng tốt. Và tất cả nhà hãng xe Hoa Kỳ đang bắt đầu thử nghiệm những cái công thức nào mà không bị đụng, có thể bị lật lì lì mà không có chết. Thì Dũng thấy rằng tội cho cái nhà sản xuất xe, bởi vì cái này không phải lỗi của họ. Tại sao không, tức là đơn giản như thế này, một cái thùng nó bị rỉ nước thì họ nói rằng bây giờ cái thùng nó rỉ nước thì anh cán cái lỗ nước lại, thay vì anh cán cái lỗ nước lại thì cái anh kia anh yêu cầu là rót nước cách nào đó cho cái nước nó giữ như vậy hoài, nó không có bị chảy nước ra nữa, nó chảy ra nhưng mà nó không có cạn cái thùng. Cái cách duy nhất là chỉ lắp cái lỗ lại thôi là được rồi, đúng không? Thì cái này biết cái lỗ hổng của nó nhưng mà không lắp lại, bắt các nhà sản xuất xe phải làm cách nào để đụng người không chết. Tại sao không kêu mấy ông thần bà thần kia khi băng qua đường làm ơn bỏ cái điện thoại qua chơi được không? Ví dụ nghĩ rằng đơn giản thôi, từ cái năm mà 2013 này điện thoại cell phone, điện thoại đã public rất là nhiều. Người ta ngày hôm nay đi bộ đó, họ không cần biết bên kia đường là ai, họ nghĩ rằng xe lớn mới nhường mình. Nhưng mà cái ông mà chạy xe lớn thì họ nghĩ là cái đường của tôi chạy, tôi đâu có nhiều ai. Mà khi họ quẹo cua quẹo trái phải rồi cái blind spot đụng cái rồng, thì cái ông kia vẫn còn cầm cái điện thoại gì, tức là bị đụng và vẫn còn cầm cái điện. Tức là đơn giản Hoa Kỳ làm sao mà phạt những người băng qua đường cầm điện thoại phạt thiệt nặng, thì cái số này thì xuống thôi. Nếu mà quý vị làm như vậy nữa thì vẫn đụng hoài. Bây giờ nói đụng không chết đi, đụng lật lừa, chân gãy tay gãy, ai nuôi? Xã hội phải nuôi những người tập quyền như vậy, đúng không? Thì bây giờ nói cho họ biết rằng những người nào đi bộ qua đường làm ơn đừng có cầm cái điện thoại. Cảnh sát gặp phạt liền, phạt 1.000 đồng, 2.000 đồng, thử đi, tự nhiên cái số này nó xuống liền. Chứ bây giờ đụng xong rồi không chết nhưng mà nó bị thương lật liền, rồi ai sẽ chịu trách nhiệm về đó? Ví dụ nghĩ rằng wow, ngay cả bây giờ quý vị có nhớ trước đây nó ít chạy xe hơn bây giờ không? Ngay cái ngã tư mình đang ngay cái tư đèn đỏ, đèn xanh nhé, khoảng dừng 10 giây cũng chưa chịu chạy nữa, vẫn cầm điện thoại bấm bấm, thì ngó lên ô đèn xanh bấm cái rẹt chạy. Thì đó là những cái mà mình thấy rằng ngày hôm nay con người cần giáo dục qua cách rằng mất tiền họ mới học được bài học. Chẳng hạn như đang đường đèn đỏ, anh bấm điện thoại, anh không chịu chạy xe, đèn xanh không chịu chạy, phạt anh 500 đồng. Thí dụ đi, cứ đưa cái phạt nặng ra thử coi, cái chuyện này sẽ giảm liền. Chứ bây giờ mình cứ gọi là sao là làm hư người dân, làm hư người dân. Người ta mê điện thoại tự do, người ta kệ ta, nổ, tự do thì người ta đụng cái tội, cái người đụng, cái người đụng họ đâu có muốn đâu. Họ cũng mang được cái ám ảnh suốt đời của họ nữa, đúng không? Nên ví dụ nghĩ rằng thay vì mình đưa ra như vậy, đưa hoài thì cái luật để làm là thay đổi, thì mình giáo dục cái người dân hay hơn là mình kêu những cái hãng sản xuất xe phải thay đổi cách nào, phải sửa chữa cách nào. Dũng nghĩ là như vậy. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có một cái rất bất lợi cho cái công ty sản xuất cái drone, tức là về cái máy bay không người lái của DJI. DJI là một cái drone này nó rất là nổi tiếng, quý vị. Theo cái report mới nhất từ cái tháng rồi đó, là người Mỹ và trên cả thế giới đó 50% là sử dụng cái drone này. Mặc dù cái drone này ở Mỹ nó bán nhiều lắm, quốc gia nào cũng sản xuất được hết, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Việt Nam, ở đâu cũng thể sản xuất cái drone này được hết, dễ lắm, nhưng mà không ai mua thôi. Tại vì cái này nó tốt quá đi, nó quá là hay, những cái người YouTuber cũng sử dụng cái drone này rất là nhiều, cái DJI này, những cái device của họ đó, phải nói là tuyệt vời. Nhưng mà Hoa Kỳ lại bắt đầu cấm, đặc biệt Hạ viện, họ đang họp lại, nói rằng cái drone này nó rất là nguy hiểm cho cái an ninh của quốc gia, và họ yêu cầu sẽ thông qua sớm, họ ký. Và họ cũng nói thêm rằng những cái quý vị nào đã lỡ mua cái drone này xài rồi là thì ok, nhưng mà khi mà cái luật ban này đưa ra đó thì quý vị không được mua nữa và không được sử dụng những cái drone mà có cái những cái dấu cái xuất xưởng ngay cái ngày giờ đó. Thì thấy rằng wow, thật sự là Hoa Kỳ đang đánh mạnh lên cái này, tại vì đây là một những công ty mà lượm tiền nhiều lắm, cái quý vị. Họ làm ra cái drone này họ bán mắc lắm, cả 1.000 đồng một cái drone này, nó mắc hơn tất cả những loại drone khác trên toàn thế giới. Và nó thật sự dùng đã sử dụng cái này rồi, nó tốt thiệt, nó stabilize, nó có follow me, bấm lên cái, dù như là cầm cái phone bấm lên cái, cầm qua cái phone, giờ bấm lên follow me thì chúng ta chỉ cần bấm cái kinh cái là chúng ta đi đến đâu thì cái drone nó bay ngay sau lưng của mình, chỉ cần chỉnh tốc độ lên và xuống thôi, và nó really đầm và nó stable, không phải những cái drone như đó lắm gì, rất là thú vị. Cái drone này phải nhận hay nói rằng nó hơn nhiều tất cả các loại drone khác nhau trên toàn thế giới, ngay cả Nhật Bản đã làm nhiều cái drone rồi nhưng mà không thể nào đánh tan được cái drone này. Nhưng mà trong tương lai, nếu mà Hoa Kỳ ban cấm, mặc dù họ nói rằng nếu sản xuất tại Mỹ cũng được gì, những cái mặt hàng khác gì, nhưng mà đối với cái drone này không luôn, no là no. Nên một ngày gần đây khi mà họ đưa ra cái luật rồi đó, thì chắc chắn là cái drone này sẽ mất cái doanh thu rất là nhiều tại người Mỹ. Họ sử dụng cái drone này rất là nhiều, quý vị. Bad news for EV car, tức là electric vehicle. Sáng hôm nay thì Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ cũng đã đưa ra, và đặc biệt về cái MCI, tức là Mobility Consumer Index, họ cho biết rằng cái doanh thu của xe điện giảm rất là nhiều, 50%, nó từ 11% tăng lên 22% một năm thôi đó, tức là 11% không mua, bây giờ là lên 22% không mua xe điện. Và cái con số 34% không mua xe năng lượng xanh, chẳng hạn như trong đó có xe fully electric như là xe Tesla này, hay là cái xe plug-in hybrid, những cái xe mà vừa chạy xăng vừa chạy điện, những cái xe hybrid only, đó là những cái xe mà 34% người Mỹ không mua, trong khi đó chỉ có xe điện là giảm đến 50%, từ 11% lên 22%. Cái number này nó drop như vậy đó, vì nó drop vào năm ngoái là 11%, năm nay là 22%. Và theo cái report thì họ cho biết như thế này, đa số thì họ, theo cái ông này tên là Steve Patton, họ cho biết, ông này ông nói rằng bởi vì cái sự tiện lợi hay là cái convenience về cái xe điện nó vẫn chưa có thuyết phục được người dân tiêu xài, chẳng hạn như đi xa sạc mình tới những nơi có tới những nơi không có chỗ sạc, gọi là đi vào vùng quê chút đó, đi xa thì chúng ta đi dã ngoại đi ra thì kiếm một cái chỗ sạc mình thì phải chạy là mấy chục mai, không có convenience. Cái thứ hai nữa là họ nói rằng ồ, cái xe này nó sửa chữa mất quá nhiều thời giờ, đợi quá lâu. Cái thứ ba nữa là Dũng nghĩ là cái thứ ba này cái hay quan trọng nhất và đi lên đầu, tức là xăng dầu xuống, người ta không thích đi xe điện. Khi mà đưa ra một cái lựa chọn cá nhân tiêu dùng thôi, quý vị không biết như thế nào, hai cái xe, một xe điện, xe xăng, hai cái xe bằng giá nhau, hai cái xe tốc độ chạy giống nhau, hai cái xe này tiện nghi ở trong ngoài giống nhau, tất cả mọi thứ giống nhau, một cái xe điện, một cái xe xăng. Nếu xăng 1 đồng 97 xu cho bà Long hiện tại bây giờ, tiêu dùng mua xe xăng. Đó là cái ý kiến riêng của mình thôi nha. Và cái kế là bản tin cuối cùng và cũng rất là quan trọng của sáng ngày hôm nay. Đây không phải lần đầu tiên chúng đưa bản tin này. Chúng ta đưa rất nhiều lần. Nhưng mà bây giờ là thực sự giờ báo động. Why is it critical to teach your kid about finance? Rất là khó để dạy con em mình ý thức về tiền bạc. Rất là khó. Nếu chúng ta không dạy nó từ thuở nhỏ, dạy con từ thuở còn thơ, thưa quý vị. Đây là một cái tâm tình của một cái ông này, là ông làm trong nhà bằng James Peter Consumer Banking at Chase. Ông chuyên môn cố vấn cho những gia đình và gọi là trong tình cảnh khó khăn về tài chính hoặc là dư giả về tài chính, cách nào tiêu xài cho đúng và cách nào tiêu xài là hơi cẩu thả. Thì ông nói như thế này: nếu mà dạy dỗ con của mình về tài chính, có nhiều người Mỹ rằng nó còn nhỏ, không nên nhồi nhét tiền bạc vào đầu nó, it's wrong. Đó là cái quan điểm của người Việt Nam thôi, nhưng người Mỹ họ thà rằng họ dạy nó bây giờ, sau này lớn lên nó sẽ còn một cái kiến thức về tiêu tiền. Ông nói rằng 6 tuổi là cái tuổi vừa đúng để dạy dỗ con em mình về tiền bạc. Ok, 6 years old. Ông nói rằng thứ nhất, quý vị nào đi chợ đó, đi Walmart hay là đi Thom những cái chợ mắc tiền, những chợ rẻ tiền, nên dẫn con mình đi theo. Chị nói, cái này là đường organic bán 5 đồng, đường này không organic bán 2 đồng rưỡi. Nếu con không có đủ tài chính thì 2 đồng rưỡi cũng được rồi, miễn sao nó ngọt, đừng, không cần thiết phải mua organic. Ok, nhưng cái câu còn là hạn như dừa, hạn như là xoài, hạn như sầu riêng, không cần thiết phải organic. Những cái cây to như vậy chẳng ai bón phân làm gì, tưới nước lại lên rồi, nên không cần thiết phải organic. Hay là chuối cũng vậy được. Đúng rồi, có nhiều cách mà người ta sẽ giải thích cho con của mình tùy cái trường hợp finance của mình. Có những trẻ không được giáo dục, thí dụ như cái gì cũng organic, thí dụ cho mình hiểu nha, cái gì cũng organic thì sau này chúng nó không có tiền, chúng nó cũng phải theo một thói quen là organic. Hoặc là những đứa trẻ này nó bị peer pressure ở ngoài, cái gì cũng phải là bận đồ brand name, cái nào phải đồ hiệu, đồ hiệu, đồ hiệu, đồ hiệu, mặc dầu ngoài kia cái gì bận cũng được, không cần thiết phải đồ hiệu. Ok, mình không có tiền, không cần thiết đồ hiệu. Người ta thường nói cái câu rất là hay là con nhà giàu là con hư. Đó là vì nếu mà con nhà giàu ở Mỹ mà dạy dỗ đó, tụi nó sẽ rất là thông minh và rất là cẩn thận, hoặc là xài tiền rất là đông vào đó. Tụi mình họ nói thêm, ví dụ như bây giờ discuss con mình khi đi chợ, bây giờ ba mẹ có 100 đồng, những cái món này cha mẹ cần phải mua. Thí dụ những cái món này 115 đồng, cha mẹ có 100 đồng thôi, thì đừng gọi là cắt bớt những cái khác, nhưng mà sử dụng cái coupon, tức là mình có những cái substitute, tức là những cái mà mình có thể làm cho nó giống như vậy được. Ví dụ như thế sao bị hiểu, ví dụ như tổng số tiền mua 101 mà mình có 100 đồng thôi, nhưng mà những cái món hàng trong đây mình có thể sử dụng cái coupon, thì mình cắt ra mình 100 đồng, mình vẫn mua được những cái mặt hàng mà 110 đồng. Bị hiểu không? Tức là dạy con mình như vậy luôn, những cái item. Họ cho biết rằng anh này cũng nói thêm rằng ngay cả back to school holiday cũng dẫn con mình đi mua sắm giả dỗ cho nó. Ví dụ thấy như này, quý vị tiêu thường giải thích quý vị cả chục lần vấn đề này rồi. Mình con mình nó đi, nó kêu mình mua một cái phone iPhone 1,000 đồng đi, mình chỉ cần nói rằng con làm cái gì không cần biết, hoặc là con giúp bố mẹ làm điều này, bố mẹ sẽ thưởng con 200 đồng, và 200 đồng này con sẽ dùng mua cái phone của con. Khi nó cầm 200 đồng này qua cái sức lao động của nó rồi đó, mặc dù cái phone đó nó chỉ bỏ 20% thôi, nhưng mà nó vẫn quý hơn là cái số tiền 800 của mình. Quý vị hiểu gì mình nói không? Tức là nó sẽ cảm thấy là trong cái phone này có cái mồ hôi của tôi trong đó, và nó quý hơn. Còn nếu vị mà đưa 1,000 đồng mua cái phone xong, nó cầm cái phone này, nó cái phone này phone free, nó xài một cách rất là cẩu thả. Và người ta cũng nói thêm như thế này: khi mua sắm những thứ lớn, cái hạn như là phone, như là xe, phải trò chuyện với con của mình cho nó hiểu rằng đây là những cái mặt hàng mất tiền, mất tiền, đưa đâu cái được tài chính. Ví dụ cái phone 1,000 đồng, nãy vừa mới nói vậy đó, con sẽ được bao nhiêu tiền? Bây giờ bố mẹ sẽ cho con 800 đồng, con làm 200 đồng. Ví dụ như bây giờ con mua cái xe của con có trả được insurance hay không? Con có đủ tiền trả bảo hiểm hay không? Hay là con mua xe xong rồi, cha mẹ bỏ tiền ra mua xe, bỏ tiền bảo hiểm? Thì những đứa trẻ đó, nãy sẽ không có nghĩ đó là những cái quan trọng nó cần phải tuân thủ. Quý vị hiểu điều nói không? Rồi, tốt nhất là nên giáo dục con em của mình khi mà chúng ta mua cho nó một cái mặt hàng nào đó. Nhưng mà đừng bao giờ quên giáo dục con em mình sau này nó thành công trong vấn đề quản lý tài chính, nó sẽ có tiền. Nhưng mà nó thiếu cái lòng từ thiện thì không có được nha thưa quý vị. Và thích nên yêu người, giúp đỡ người ta. Và cái survey này cho biết rằng những thường những đứa trẻ được cha mẹ mua sắm mà không giải thích, thích cái gì cho cái đó, đa số những đứa trẻ này lớn lên nó tiêu xài tiền bạc cách rất là cẩu thả. Ví dụ không muốn quý vị, đặc biệt người Việt Nam của mình, để mà đưa con mình vào cái chỗ là tiêu xài một cái cẩu thả, thật sự là không có tốt quý vị. Và nói chung Dung xin nhắc nhở quý vị là nên dạy dỗ con em của mình về tài chính, thì sau này quý vị sẽ không có hối hận khi mà những đứa con của mình đã thành nhân nhưng mà tiền bạc nó không giữ được. Xin trở lại với anh Dung.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng. Hồi nãy trong cái bản tin trong chương trình, Tiến Dũng có chia sẻ rằng cái doanh số bán xe điện nó giảm đến 50% luôn. Thì dĩ nhiên rằng doanh số giảm là do cái thị phần bán xe nó đã giảm, cho nên lý do là người ta không có hứng thú với việc mua xe điện nữa, chẳng hạn như là xe Tesla. Và cái xe điện dạo gần đây nó đã mất dần cái sự tin tưởng của người dân rồi. Nhưng mà Dũng Nguyên có một câu hỏi hỏi Tiến Dũng rằng tuy rằng cái thị phần của doanh số xe điện nó giảm, nhưng mà thấy cái cổ phiếu của xe điện điển hình là Tesla nó vẫn tăng, thì mọi người có nên giữ cái cổ phiếu của Tesla không Tiến Dũng?
Well, good question. Cái Tesla thì thật sự ra Dũng Nguyên có biết là nó là một trong những cái công ty nó đa cấp lắm, nó làm nhiều cái mặt hàng khác nhau lắm quý vị, chứ không phải riêng về Tesla không nữa. Nhưng mà nói về xe điện hiện tại trên thị trường đó, thì không có cái xe nào qua mặt Tesla hiện tại bây giờ. Ngoại trừ Trung Quốc thì có BYD, thì là một, thì bên đó cũng không có anh nào qua mặt Trung Quốc về cái xe BYD hết. Tesla hiện tại rất nhiều người holding cái cổ phiếu của nó sẽ lên. Khi nó giảm giá nó sẽ lên, và nó bán ở Trung Quốc, nó bán châu Âu, bán rất là nhiều, nên cái dòng Tesla này nó lên như một ngày nào đó nó sẽ xuống, nhưng mà không biết xuống lúc nào, nó xuống cũng rất là nhiều. Một ngày nào mà nó sẽ bị nó sẽ bị hiểu là nó sẽ bị impact rất là nhiều bởi nhiều cái lý do nguyên nhân. Ví dụ như một ngày nào đẹp trời chính phủ Hoa Kỳ mở cửa cho xe điện Trung Quốc vào, thì phải nói Tesla nó chúng ta xuống mà lấy rổ đỡ không kịp quý vị. Thứ hai nữa, xăng một ngày nào đó nó xuống chỉ còn có khoảng 1,50 đồng hay là 1,70 xu một galon đó, chúng ta đã lấy rổ mà hứng xe Tesla quý vị. Nó nhiều cái mà gọi là rất dễ bị impact. Hiện tại giờ người ta vẫn đầu tư vào Tesla, nên Tesla nó không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà trong tương lai nữa là sẽ nhiều cái gọi là impact hay là cái ảnh hưởng nhiều. Nếu mà một vài cái chuyện mà Tiến nói vừa nó xảy ra đó, thì chắc chắn Tesla sẽ rất là thê thảm. Cảm ơn Dương Kim rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có chứ mà Dương Kim quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc của gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Kim xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai, cũng vào giờ này.